Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Taliban ăn mừng chiến thắng khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan, Trung Quốc đóng cửa phòng thương mại Mỹ ở Thành Đô, Việt Nam đặc xá hàng ngàn tù nhân cả quốc tịch Mỹ dịp Quốc Khánh, tạp chí Mỹ gỡ đăng tải có bản đồ đường chính đoạn sau khi vấp phải phản đối từ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp gặp muôn vàn khó khăn vì dịch, kiến nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tiếng súng ăn mừng đã vang lên khắp thủ đô Kabul hôm 31 tháng 8, khi các tay súng Taliban giành quyền kiểm soát sân bay trước bình minh sau khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi Afghanistan, theo hãng tin Reuters. Đoạn video được Taliban phát đi cho thấy các tay súng tiến vào sân bay sau khi các binh sĩ cuối cùng của Mỹ lên máy bay C-17 bay đi một phút trước nửa đêm. Đó là một ngày lịch sử, một thời khắc lịch sử, phát ngôn viên của Taliban Jabihullah Mujahid nói trong một cuộc họp báo tại sân bay. Ông nói thêm, chúng tôi tự hào về những khoảnh khắc này, rằng chúng tôi đã giải phóng đất nước mình khỏi một cường quốc. Một bức ảnh của Lầu Năm Góc được chụp bằng kính quang học nhìn đêm cho thấy người lính Mỹ cuối cùng bước lên máy bay cuối cùng rời khỏi Kabul, đó là Thiếu tướng Chris Donahue, tư lệnh sư đoàn dù 82. Cuộc chiến dài nhất này của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của gần 2.500 lính Mỹ, giải ước khoảng 240.000 người Afghanistan và tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ đô la. Hàng nghìn người Afghanistan đã tháo chạy vì lo sợ bị Taliban trả đũa. Hơn 123.000 người đã được sơ tán khỏi Kabul trong một cuộc không vận khổng lồ của Hoa Kỳ và các đồng minh trong tuần qua. Nhưng vẫn còn hàng chục nghìn người đã từng cộng tác làm việc cho lực lượng phương Tây trong cuộc chiến đã bị bỏ lại phía sau. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ước tính vẫn còn khoảng từ 100 đến 200 người hoặc ít hơn muốn rời đi nhưng không thể lên chuyến máy bay cuối cùng. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết số công dân Anh còn lại ở Afghanistan khoảng một vài trăm người sau khi khoảng 5.000 người đã sơ tán. Vào đêm trước, quân đội Mỹ đã phá hủy hơn 70 máy bay, hàng chục xe bọc thép và vô hiệu hóa hệ thống phòng không dùng để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của nhà nước Hồi giáo. Nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu phòng thương mại Mỹ ở Thành Đô phải ngừng hoạt động. Hãng tin Reuters dẫn lời đại diện của tổ chức này cho biết hôm 31 tháng 8, Phòng Thương mại Mỹ hôm 30 tháng 8 thông báo cho các thành viên rằng, theo luật và quy định của Trung Quốc, tổ chức này phải ngừng hoạt động và không còn thực hiện bất kỳ hoạt động nào với danh nghĩa Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Tuyên bố của Phòng Thương mại Mỹ ở Thành Đô mà Reuters nhìn thấy được không đưa ra lý do cụ thể tại sao văn phòng này bị ngừng hoạt động. Văn phòng này thực hiện việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và khu vực. Ông Benjamin Wong, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Thành Đô, nói với Reuters qua WeChat rằng họ đang thảo luận với chính quyền địa phương về việc đăng ký và hướng đi trong tương lai. Bộ Nội vụ Trung Quốc dường như đang thực thi một quy tắc rằng các quốc gia chỉ duy trì một phòng thương mại chính thức trong nước. Ông Wong nói, phòng thương mại ở Thành Đô không liên kết với phòng thương mại Hoa Kỳ ở Trung Quốc, một nhóm vận động kinh doanh có trụ sở ở Bắc Kinh với các văn phòng ở một số thành phố khác. Việc đóng cửa này diễn ra chỉ hơn một năm sau khi Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô để trả đũa cho việc lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Houston bị ngưng hoạt động một tuần trước đó. Các nhà lập pháp Thái Lan bắt đầu cuộc tranh luận bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hôm 31 tháng 8 khi những người chống đối đe dọa sẽ tăng cường các cuộc biểu tình trên đường phố vì thất vọng trước việc chính phủ của ông xử lý khủng hoảng COVID-19, theo hãng tin Reuters. Phe đối lập chính trị cáo buộc cựu tổng tư lệnh quân đội và 5 bộ trưởng trong nội các của ông, bao gồm cả phó thủ tướng kiêm bộ trưởng y tế Anutin Chanvirakul về việc tham nhũng, quản lý kinh tế yếu kém và ứng phó tệ hại với dịch bệnh. Những người biểu tình đe dọa sẽ tuần hành trên toàn quốc trong lúc phe đối lập chất vấn ông Prayut tại quốk hội. Thủ lĩnh phe đối lập Sompon Amonwiwat của đảng phiêu thái cho biết khi mở đầu cuộc tranh luận, Cứ 7 phút lại có một người Thái chết vì cách quản lý chống dịch COVID-19 sai lầm, gây thiệt hại kinh tế 8 tỷ bạc mỗi ngày do thiếu quản lý và các biện pháp phong tỏa đã thất bại, ông Sampson nói. Ông Prayut nói với Quốc hội rằng chính phủ luôn hoạt động vì lợi ích công. Ông Prayut, người theo chủ nghĩa bảo hoàng, đã lên nắm quyền trong cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014 và vẫn giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử 2019, khiến ông trở thành nhà lãnh đạo Thái Lan tại vị lâu nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Các cuộc biểu tình chống lại ông, vốn bị đặt ngoài vòng pháp luật theo các hạn chế của dịch bệnh, đã sôi sục trong những tuần gần đây, bất chấp các cuộc đụng độ thường xuyên, đôi khi bạo lực với cảnh sát, những người đã đáp trả bằng hơi cay, đạn cao su và vòi rồng. Hôm 31 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết nhiều khả năng chất lạ được tìm thấy trong vaccine COVID-19 của công ty Moderna ở tỉnh Okinawa là do kim tiêm ghim vào lọ vaccine gây ra, theo hãng tin Reuters. Việc tiêm vaccine Moderna đã tạm dừng ở tỉnh Okinawa hôm 29 tháng 8 sau khi vật liệu lạ được phát hiện trong lọ và ống tiêm. Bộ Y tế sau đó cho biết các kim tiêm có thể đã được ghim không đúng cách vào lọ, làm đứt các mảnh của nút cao su. Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura nói với các phóng viên, dù lý do là gì, chúng tôi nghe báo cáo rằng không có vấn đề về an toàn hay các vấn đề khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin và báo cáo lại, ông nói thêm. Nhật Bản đang đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay trong đại dịch do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Ông Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách chiến dịch tiêm chủng hôm 31 tháng 8 cho biết, ông muốn đẩy nhanh việc vận chuyển vaccine đến các thành phố đã buộc phải tạm dừng trước đó do tình trạng thiếu hụt vaccine.
Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện biến thể mới của virus corona có nhiều đột biến nhưng chưa xác định được là liệu biến thể này có lây nhiễm nhiều hơn hay có khả năng qua mặt sự miễn dịch có được từ vaccine hay từ lần bị nhiễm COVID trước đây hay không. Biến thể mới có tên là C.1.2 được phát hiện đầu tiên vào tháng 5 và hiện đang lây lan tại hầu hết các tỉnh thành Nam Phi cùng 7 nước khác tại châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương, theo cuộc nghiên cứu chưa được phối kiểm chéo. Biến thể này bao gồm nhiều đột biến có liên hệ với những biến thể khác có tính lây nhiễm tăng và bớt nhạy cảm với kháng thể trung lập hóa virus, nhưng các đột biến này xảy ra trong một sự pha trộn khác biệt và các nhà khoa học chưa biết chắc chúng sẽ ảnh hưởng tới tầm hoạt động của virus ra sao. Các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đang được tiến hành để nghiên cứu cách thức biến thể bị kháng thể trung lập hóa tới đâu. Đội tuyển Trung Quốc quyết giành suất dự World Cup 2022. Bóng đá Trung Quốc phải vật lộn suốt 20 năm qua để xây dựng cơ hội xuất hiện tại vòng chung kết World Cup. Nhưng mới đây, huấn luyện viên Li Ti tỏ ra kiên quyết rằng đội tuyển Trung Quốc của ông sẽ giành một suất dự World Cup ở Qatar vào năm 2022. Trung Quốc vào tranh vòng cuối suất dự World Cup khu vực châu Á lần thứ hai kể từ khi họ góp mặt ở vòng chung kết năm 2002 và họ sẽ đấu với Australia vào thứ Năm 2 tháng 9 tại Doha. Các bạn có vẻ mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có cơ hội. Huấn luyện viên Lee cảnh báo các đối thủ Úc trước khi rời Trung Quốc sang Qatar vào tuần trước. Một điều chắc chắn là chúng tôi phải dốc toàn tâm toàn lực với tâm lý sẵn sàng chiến đấu nếu chúng tôi mong đợi tạo ra bất kỳ điều gì bất ngờ ở vòng loại này. Trung Quốc không nằm trong nhóm 4 đội được đánh giá cao sẽ giành được 4 suất chính thức của châu Á để đến Qatar 2022 trong số 12 đội tuyển quốc gia tranh vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á từ nay đến tháng 3. Trung Quốc đã tăng cường cho đội hình bị xem là già cỗi của họ bằng các cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ gốc Hoa ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm tuyển thủ tài năng này vẫn chưa tỏ ra thuyết phục sẽ giành được một suất đại diện châu Á tại World Cup. Do ảnh hưởng của đại dịch, Trung Quốc và Úc được phép thử trước sân vận động quốc tế Khalifa của Doha, một trong những sân đấu của World Cup vào năm sau, thay vì gặp nhau ở Sydney do hạn chế đi lại. Cặp đấu này nằm trong bảng B cùng với Nhật Bản từng 4 lần vô địch châu Á, Ả Rập Xê Út từng 5 lần vào vòng chung kết World Cup, Oman và đội mới nổi có nhiều triển vọng là Việt Nam. Nhật Bản, đội được đánh giá cao sẽ giành quyền vào vòng chung kết World Cup lần thứ 7 liên tiếp, sẽ tiếp Oman trong trận mở màn. Trong khi Việt Nam, đội lần đầu tiên đến vòng loại thứ 3 này, sẽ đấu với Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, bảng A bao gồm các đội tuyển thường xuyên góp mặt tại World Cup là Hàn Quốc và Iran, cùng với Iraq, Liban, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Syria. Huấn luyện viên Paulo Bento đang hướng đội tuyển Hàn Quốc đến chiến thắng ở trận mở màn tiếp Iraq trong chiến dịch giành quyền tham dự World Cup lần thứ 10 liên tiếp, trong khi Iran sẽ tiếp Syria. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ tiếp Liban trong nỗ lực giành vé trở lại World Cup sau lần ra mắt đầu tiên ở Ý vào năm 1990. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành suất chính thức tham dự World Cup, trong khi đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ đấu một loạt trận playoff với cả đội của châu lục khác để giành suất dự thứ năm.
Game thủ trẻ Trung Quốc lên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ trước các quy định mới, trong đó giới hạn thời gian chơi game của họ chỉ 3 giờ một tuần, theo hãng tin Reuters. Nhà chức trách cho rằng những hạn chế này là cần thiết để ngăn chặn tình trạng nghiện chơi game đang gia tăng, và tờ Nhân dân Nhật Báo, trang thông tin chính thức của Đảng Cộng sản cầm quyền, cho biết chính phủ đã phải tàn nhẫn vì trò chơi trực tuyến này làm ảnh hưởng đến cuộc sống học tập bình thường và sức khỏe về thể chất tinh thần của thanh thiếu niên. Các biện pháp hạn chế là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và tăng cường kiểm soát đối với xã hội mà nước này cho là đã trở nên quá lỏng lẻo sau nhiều năm tăng trưởng tự do trong lĩnh vực công nghệ và các ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên, các game thủ trẻ tuổi đã tức giận. Các ông, các bác đưa ra những quy định này và luật lệ này, các ông, các bác đã từng chơi game chưa? Các ông có hiểu rằng độ tuổi tốt nhất của những người chơi game thể thao điện tử là ở độ tuổi thanh thiếu niên không? Một bình luận trên Weibo viết, đồng thuận quan hệ tình dục ở tuổi 14, đến tuổi 16 thì có thể ra ngoài làm việc, nhưng chơi game thì phải đủ 18 tuổi mới được chơi. Đúng là một trò đùa, một bình luận khác viết. Ông Mio Kato, một nhà phân tích xuất bản thuộc quỹ đầu tư Smart Karma, cho biết, gốc rễ của vấn đề ở đây không phải là tác động đến doanh thu ngay lập tức. Vấn đề là động thái này phá hủy toàn bộ bản chất hình thái thói quen chơi game khi còn nhỏ. Điều mà ngành chơi game online thực sự lo sợ là nếu chính phủ ngừng phê duyệt các trò chơi mới như họ đã từng làm vào năm 2018, một nhà đầu tư cổ phần tư nhân có trụ sở Bắc Kinh cho biết, đề cập đến khoảng thời gian 9 tháng khi Trung Quốc đình chỉ phê duyệt các tựa trò chơi điện tử mới như một phần của chiến dịch đại tu các cơ quan quản lý giám sát trong lĩnh vực này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 31 tháng 8 công bố đặc xá cho hơn 3.000 tù nhân, trong đó có cả quốc tịch Mỹ, nhân dịp lễ quốc khánh theo một quyết định được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký trước đó. Quyết định do ông Phúc ký ban hành hôm 30 tháng 8 và có hiệu lực ngày 1 tháng 9 đặc xá cho 3.026 phạm nhân, gồm 283 người bị kết án tù vì các tội danh tham nhũng và kinh tế, cùng với những tù nhân phạm các tội hình sự khác, theo truyền thông trong nước. Trong danh sách đặc xá năm nay có 21 phạm nhân nước ngoài với 7 quốc tịch khác nhau, theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết trong buổi họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Hà Nội hôm 31 tháng 8. Ông Hùng được báo Công an Nhân dân trích lời cho biết trong số những nạn nhân nước ngoài được thả trước thời hạn có 10 công dân Trung Quốc, 3 công dân Nigeria, 2 công dân Campuchia và những người khác mang quốc tịch Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thứ trưởng Bộ Công an nói rằng có 2 phạm nhân được ân xá trong trường hợp đặc biệt nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tuần trước, Việt Nam phóng thích 2 công dân Mỹ được cho là kết quả của áp lực ngoại giao từ Washington trước chuyến thăm lịch sử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội sau 40 tháng bị giam cầm. Bà Angela Phan và ông James Hân Nguyễn bị tuyên án mỗi người 14 năm tù vào năm 2018 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tại cuộc họp báo hôm 31 tháng 8, Thứ trưởng Hùng từ chối cho biết có bao nhiêu tù nhân chính trị được thả trong dịp đặc xá này và khẳng định rằng trong quy định của pháp luật Việt Nam không có tội về chính trị và rằng các phạm nhân đều phạm một trong các tội được quy định tại Bộ Luật Hình sự. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói rằng có 130 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam tính đến tháng 5 năm nay. Quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền thường xuyên bị các tổ chức quốc tế lên án về việc áp dụng những trừng phạt khắc nghiệt đối với những người chỉ trích hoặc bất đồng chính kiến đối với chính phủ. Việt Nam bị xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia trên thế giới về chỉ số tự do báo chí 2020 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị phạt tù và giảm án tù cho những người bị án tù chung thân sau 4 năm kể từ khi luật đặc xá sửa đổi năm 2018 của Việt Nam có hiệu lực, theo báo chính phủ VGP News. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, đợt đặc xá lần này cho thấy chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Ông Hùng còn cho biết rằng chính phủ Việt Nam đã thu được 80 tỷ đồng khắc phục hậu quả bồi thường dân sự do các phạm nhân được đặc xá nộp phạt. Bộ Công an cho biết hiện có hơn 100.000 phạm nhân đang thi hành án tại các cơ sở cải tạo và giam giữ ở Việt Nam. Một tạp chí khoa học danh tiếng của Mỹ vừa gỡ bỏ một đăng tải trên mạng xã hội về một nghiên cứu của các nhà khoa học, phần lớn từ Trung Quốc, có chứa bản đồ đường lưỡi bò trên Biển Đông sau khi vấp phải sự phản đối từ Việt Nam. Trang Facebook chính thức của tạp chí khoa học Science Advance do Hiệp hội Khoa học hàng đầu của Mỹ AAAS xuất bản hôm 28 tháng 8 đăng tải một nghiên cứu mới đính kèm bản đồ minh họa có hình ảnh nước Trung Quốc và đường chín đoạn thường được biết đến là đường lưỡi bò. Tuy nhiên, theo truyền thông trong nước, đăng tải này đã nhận hàng trăm bình luận của người dùng Việt Nam phản đối hình ảnh mà chính phủ Hà Nội cho là vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và cũng đã bị một tòa trọng tài quốc tế bác bỏ cách đây 5 năm. Bài đăng của tạp chí Mỹ chia sẻ nghiên cứu của 14 nhà khoa học, trong đó có 11 từ Trung Quốc và 3 người còn lại từ Mỹ, Úc và Nam Phi về sự phát triển nhanh chóng của thảm thực vật mùa xuân trong thời gian áp dụng hạn chế vì đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Kèm theo đó là hình ảnh hai bản đồ Trung Quốc với đường chín đoạn thể hiện các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên một khu vực rộng lớn ở Biển Đông, chồng lấn với lãnh hải của các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Việt Nam. Tờ báo khoa học danh tiếng bậc nhất thế giới hôm 30 tháng 8 cho biết rằng một đăng tải của họ trước đó trên trang Facebook chính thức có tên Science về nghiên cứu kể trên đã bị gỡ bỏ sau khi có những lo ngại về các bản đồ được tham chiếu trong bài báo. Trước đó, theo truyền thông trong nước, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã gửi thư yêu cầu tạp chí này rút lại bài báo trên. Mặc dù Science gỡ bỏ đăng tải trên trang Facebook, nhưng nghiên cứu đăng trên trang web chính thức của tạp chí khoa học này vẫn có các bản đồ tham chiếu về Trung Quốc với đường chín đoạn. Đây không phải là lần đầu tiên tờ báo khoa học được xuất bản hàng tuần và có lượng độc giả thường xuyên lên đến 1 triệu người đăng bài kèm bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò. Một số báo ra hồi tháng 7 năm 2011 về một bài viết của một tác giả người Trung Quốc phân tích về vấn đề dân số của nước này cũng có đính kèm bản đồ với hình lưỡi bò chín đoạn. Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, người cùng các nhà khoa học Việt Nam gửi thư phản đối đến tạp chí Science, nói với Jing News rằng ông thường xuyên nhìn thấy sự xuất hiện của bản đồ có chứa đường lưỡi bò trên báo cáo của các nhà khoa học Trung Quốc, dù bản đồ này không hề liên quan đến nội dung của nghiên cứu khi tham dự nhiều sự kiện khoa học quốc tế. Một nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thùy Anh đăng tải trên Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington cho biết có tới 260 bài viết khoa học được phát hiện có sử dụng đường chín đoạn đăng tải trên 20 tạp chí khoa học danh tiếng của các nhà phát hành nổi tiếng khác nhau, gồm cả Science. Theo CSIS, Trung Quốc không chỉ tìm cách thay đổi thực địa trên Biển Đông, mà còn đang tìm cách dần thay đổi suy nghĩ của thế giới về các tuyên bố chủ quyền của họ ở khu vực biển đầy tranh chấp này. Trong vụ kiện của Philippines trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp với quốc gia Đông Nam Á, Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan, hồi tháng 7 năm 2016 bác bỏ đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn phủ nhận phán quyết này. Science Advance đánh giá cao các phản hồi này và đang xem xét các mối quan ngại liên quan cũng như các bước tiếp theo. Tạp chí của Mỹ cho biết trong đăng tải trên trang Facebook hôm 30 tháng 8 khi thông báo về việc gỡ bài có bản đồ và đường chín đoạn của Trung Quốc.
Chính phủ Việt Nam vừa thành lập một tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trang Facebook chính thức của chính phủ loan báo hôm 31 tháng 8. Tổ công tác này do một phó thủ tướng đứng đầu với 3 tổ phó là các bộ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thành phần của tổ công tác bao gồm lãnh đạo của 14 bộ và cơ quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, v.v. theo trang thông tin chính phủ. Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động nắm thông tin, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất với Thủ tướng phương hướng giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách có tính chất liên vùng liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam cho biết. Bên cạnh đó, về phạm vi hành động, tổ công tác này có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin phối hợp thực hiện cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, các tỉnh hoặc các cơ quan đó. Việc lập tổ công tác đặc biệt kể trên diễn ra giữa lúc gần đây liên tục xuất hiện nhiều tiếng kêu cứu từ người dân và các doanh nghiệp gặp khó khăn về chăm sóc y tế, an sinh xã hội và kinh doanh do đại dịch cản trở hay gây gián đoạn các hoạt động tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cũng như làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Như VOA đã đưa tin, trong gần 2 tháng qua, tại nhiều tỉnh thành thực hiện các lệnh giãn cách xã hội khắt khe, nhất là tâm dịch TP.HCM, nhiều người dân kêu than là họ ở trong tình trạng quẫn bách, không có thu nhập, thiếu thốn thực phẩm, thuốc men, không được cứu chữa kịp thời, tiền hàng cứu trợ chưa được trao cho họ hoặc được giao quá chậm chạp, nhỏ giọt. Về phía các doanh nghiệp trong nước, gần đây nhất, một nhóm đại diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng lên mạng một thư ngỏ kiến nghị chính phủ giãn miễn đóng bảo hiểm xã hội, giãn giảm các loại thuế và cung cấp ưu đãi lãi suất vì họ đang đối mặt với muôn vàn khó khăn do đại dịch diễn biến phức tạp và kéo dài. Tổng cục Thống kê của Việt Nam cho biết là trong 8 tháng qua có 85.500 doanh nghiệp rời khỏi thị trường trong nước, trong đó một nửa tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, một nửa đã và đang giải thể. Trong cùng thời gian, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, ít hơn đáng kể so với số doanh nghiệp rút ra. Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, trong đó có Intel, cũng đã lên tiếng về những khó khăn họ gặp phải vì các biện pháp giãn cách, phong tỏa ở vùng tâm dịch trong một cuộc họp với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 8. Đại diện của các doanh nghiệp ngoại nói rằng việc tuân thủ các quy định về giãn cách, phong tỏa làm chi phí hoạt động của họ tăng cao. Điều này làm cho các đối tác của họ chuyển các đơn hàng sang các nước khác như Trung Quốc hay Singapore. Một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận tại cuộc họp rằng hàng chục nghìn doanh nghiệp đã phải tạm ngừng sản xuất, hàng trăm nghìn công nhân đã mất việc làm và cũng bày tỏ lo lắng rằng nếu không có giải pháp kịp thời thì mối nguy đứt gãy chuỗi sản xuất là rất lớn. Dữ liệu do Tổng cục Thống kê của Việt Nam công bố được báo chí dẫn lại hôm 31 tháng 8 cho thấy là bức tranh kinh tế ảm đạm vì đại dịch. Sản xuất công nghiệp của cả nước trong tháng 8 ước giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, Tổng cục cho biết. Riêng tại những địa phương đang bị dịch bệnh hành hoành nặng nhất so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất giảm rất sâu, đó là Bến Tre và Đồng Tháp giảm xấp xỉ 60%, Thành phố Hồ Chí Minh giảm hơn 49%, Vĩnh Long giảm 41,5%, Tây Ninh và Sóc Trăng giảm trên 30%. Vẫn theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 10,5% so với tháng trước và giảm gần 34% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Ít ngày sau khi một công ty ở Đồng Nai loan báo là sẽ sớm nhập về 15 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, một cơ quan quản lý thuộc Bộ Y tế Việt Nam nói hôm 31 tháng 8 rằng họ chưa nhận được hồ sơ về việc nhập khẩu này. Hôm 26 tháng 8, nhiều báo trong nước đưa tin là công ty cổ phần đầu tư hạ tầng DonaCoop đóng tại Đồng Nai thông báo đã đàm phán xong với hãng dược Pfizer có trụ sở ở Mỹ về việc đặt mua 15 triệu liều vaccine của hãng và các lô hàng dự kiến sẽ được giao bắt đầu từ giữa tháng 9 sắp tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho DonaCoop nhập vaccine. Tiếp đến, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế xem xét tạo điều kiện cho DonaCoop, các bản tin trong nước cho hay. Theo quan sát của VOA, khi đón nhận thông tin này, nhiều người bày tỏ phấn khởi hy vọng về nỗ lực nhập vaccine của DonaCoop giữa lúc dịch bệnh đang ngày càng trầm trọng hơn ở Việt Nam với số ca nhiễm liên tục ở mức cao hơn 12.000 người mỗi ngày trong một tuần trở lại đây và đã có gần 11.500 người thiệt mạng chỉ trong vòng 4 tháng qua. Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ liệu một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có đủ tư cách pháp lý để nhập vaccine như vậy hay không. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hôm 27 tháng 8, Bộ Y tế gửi công văn đến DonaCoop đưa ra ý kiến rằng Bộ hoan nghênh công ty đã chủ động làm việc với Pfizer để nhập khẩu vaccine và khẳng định là Bộ sẽ tạo điều kiện để cấp phép nhập khẩu kiểm định chất lượng, bảo quản vaccine và tổ chức tiêm miễn phí cho nhân dân theo quy định, báo chí trong nước tường thuật. Sau đó, trong các ngày 29 và 30 tháng 8, hai báo Tiền Phong và Thanh Niên lần lượt đăng tin cho biết là họ kiểm chứng thông tin với Pfizer và được trả lời rằng hãng dược ở Mỹ chưa bao giờ làm việc với DonaCoop. Pfizer nhấn mạnh là họ không bán trực tiếp cho các doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân trên thế giới, đồng thời khẳng định là trong giai đoạn đại dịch hiện nay, hãng chỉ cung cấp vaccine Pfizer-BioNTech cho các chính phủ và các tổ chức lớn toàn cầu. Thông tin mù mờ về việc Donacoop nỗ lực mua vaccine càng được xua tan thêm khi ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế, cho báo Sức khỏe và Đời sống biết hôm 31 tháng 8 rằng Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu liên quan đến 15 triệu liều vaccine Pfizer của công ty Donacoop. Một số báo khác trong nước cũng loan tải thông tin này. Các bản tin dẫn lại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết thêm rằng đến nay, trong danh sách của Bộ về gần 40 đơn vị được cấp phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu và bảo quản vaccine, bao gồm cả vaccine ngừa COVID-19, không có công ty Donacoop. Sau khi đại diện Cục Quản lý Dược làm rõ thông tin, VOA quan sát thấy nhiều người bày tỏ chán thất vọng trên mạng xã hội về việc công ty ở Đồng Nai đánh bóng tên tuổi giữa lúc đất nước phải vất vả đối phó với đại dịch. Dữ liệu về tiêm vaccine do Bộ Y tế công bố tối 31 tháng 8 cho thấy là Việt Nam đã tiêm tổng cộng gần 20 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 17,3 triệu liều, tiêm mũi hai là hơn 2,6 triệu liều. Những con số này đồng nghĩa là mới chỉ có một tỷ lệ tiêm chủng thấp tính trên tổng dân số 98 triệu người của Việt Nam.
Kể từ khi có lệnh giãn cách, người dân đi rút tiền tại các ATM sẽ bị nhà chức trách xử phạt với lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Hôm 18 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu nên cho phép người dân đến ngân hàng. Ông Linh ý kiến.
Quy định nhà nước hiện tại bây giờ cũng có nhiều cái gọi là bất cập. Thì nếu mà người dân người ta có nhu cầu vậy nên lực lượng chức năng á, nên có một cái biện pháp nào đó gọi là thả lỏng cho người ta một chút xíu. Hiện tại bây giờ thậm chí cả shipper đi chăng nữa đi ra đường á là giờ vẫn bị làm khó, là chỉ được giao trong quận, thể là giao ngoài quận là một là cứ quay đầu, hai là vô ghi biên bản phạt. Lực lượng chức năng thì nói là thậm chí mình đi ra rút tiền á, có nhiều người nói là hình mình chỉ là mang cái hình ảnh đi rút tiền để đối phó thôi, chứ thực chất là đi ra được không lý do, người ta đâu có biết là mình đi rút tiền hay là mình đi đâu đâu, bởi vì người ta cứ chặn lại là làm khó mình.
Từ hồi thành phố này liên tục gia hạn thời gian giãn cách thì các tiệm vàng cũng đóng cửa luôn, ông Bùi Sáng kể.
Kiểu bây giờ là quá vàng, mà giờ ra tiệm vàng bán không có được. Nhà nước mà không cho rút thì bà con rất là khó khăn trong việc xây sửa trong gia đình, rất là khó khăn trong mọi vấn đề. Bây giờ nhà nước cho giải thì anh em nghĩa là bà con rất là mừng, để có đồng tiền để xây sửa và chữa bệnh và có thể mua được mọi việc trong gia đình đỡ trong những ngày dịch bệnh như thế này.
Đến ngân hàng hiện chỉ thuận tiện với người dân nào sống ở khu vực mà ngân hàng mình đang gửi tiền đó có trụ sở. Còn sống nơi bị phong tỏa có chốt chặn thì dẫu nhà băng ấy có gần bên, họ cũng vẫn khó thể đến vì nhà chức trách gọi đó là trường hợp không cần thiết. Ông Linh ý kiến.
Xét theo cái tình người xíu là nếu mà người ta có công chuyện như là đi đưa đồ ăn hoặc là đi rút tiền để chi tiêu cho cuộc sống, mua cái này mua cái nọ, tại hiện tại bây giờ cách ly 20 mấy ngày nữa là người dân người ta đâu có tiền trong nhà đâu, người ta đâu có thủ sẵn nhiều tiền trong nhà, người ta phải để trong thẻ.
Vậy là những ai có thói quen để tiền trong thẻ giờ đây đang rất khốn khó khi muốn được đi rút tiền, ông Sáng nói.
Một thời gian giãn cách là bà con dùng tiền nó cũng hết rồi thì nó khô cạn đi việc bằng tiền. Bây giờ nước nhớ đấu lại chương trình giải thì bà con rất là mừng. Đều có nhận đồng tiền đó về giải quyết trong công chuyện của gia đình hàng ngày như bệnh đau đớn của bất đắc dĩ.
Đề xuất cho phép người dân đến ngân hàng hiện chưa rõ có được chấp nhận hay không, ông Linh bày tỏ nguyện vọng.
Em cũng mong nhà nước mình giãn ra cho người dân chút xíu. Thí dụ như là đi rút tiền thì mình nên xí xóa mình cho qua nếu mà người ta có cái lý do chính đáng hơn là thực phẩm. Thí dụ như nếu mà không có tiền thì làm sao mua thực phẩm, mà nếu mà không qua được chốt thì người ta đâu có tiền đâu. Mà thậm chí giờ shipper tụi em cũng đâu có vận chuyển được mấy cái vụ mà đi rút tiền giùm đâu. Mà người dân phải tự đi. Nó hơi khó khăn là điều đó.
Tình hình khó khăn này chưa dừng lại khi tin tức cho biết thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu từ chính phủ là phải siết chặt hơn nữa lệnh người dân không được ra đường. Các nhu cầu về thực phẩm hàng hóa sẽ được các lực lượng quân sự trách nhiệm cung ứng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.